hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết tràng hoa rơi đức tinh nhiên. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Thần như huyễn mong manh trước gió, quay lại mình đừng ngó lối người. Tạo thiện nghiệp bỏ đường danh lợi, hoa đạo tâm mới đẹp tuyệt vời.
Có cái may mắn là chưa bị đồng tu ở tại cái niệm Phật đường Tịnh Nghiêm kêu dòm lên đây, và xin thưa thật là đầu tiên dòm cũng chân thành cảm ơn tất cả chư vị trong ban trị sự của cái Tịnh Nghiêm này, cũng như tất cả chư vị đồng tu. Nhờ cái duyên chúng ta kết từ lúc nào không biết, mà quý vị tự nhiên cảm mến với nhau, rồi mình thương mến với nhau. Và nhờ cái tình thương này, cái tình cảm này, do mới được cái cơ may ngồi trước quý vị mà để thổ lộ một vài kinh nghiệm về cái pháp môn niệm Phật. Mà xin thưa thẳng ra là Diệu Âm chỉ nhắm thẳng vào cái vấn đề làm sao mà hộ niệm cho nhau để được vãng sanh. Khi mà phát hiện cái chuyện này rồi thì Dòm thấy nó quý vô cùng vô tận, nó quý đến nỗi mà nhiều lúc mình ngỡ ngàng không biết tại sao là trong cái đời này mình có cái cơ duyên mà gặp được một cái cơ hội mà cứu được những cái người bà con, bạn bè, những người có duyên với ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì nó thấy nó quý quá như vậy mà bây giờ tìm cách làm sao để mà phổ biến cái chương trình này ra, để mà chúng ta cứ tiếp tục truyền tay nhau, truyền tay với nhau để mà cứu người. Nếu mà quý vị mà không có thương gì ông, không có một cái cảm mến này, thì bây giờ ông có làm cách nào nó cũng không thể nào mà truyền bá được cái chuyện mà cứu người đến với đại chúng được. Xin thưa thật quý vị vậy. Dòm đi rất nhiều chỗ để mà nói cái chuyện này, nhưng mà chưa có cái chỗ nào mà tổ chức nó hoàn hảo mà quay phim được cụ thể từng chút để mà phổ biến rộng ra. Xin thưa với tất cả chư vị là trong năm vừa qua đó, dòm đi về Việt Nam 3 lần, một lần 3 tháng, cứ một lần như vậy về thì ông tiếp nhận được một số người phản sanh. Đến bây giờ này chim thưa thực là đến không hết. Và trước khi đi tới đạo tràng này thì những cái vị mà đồng tu hộ niệm Việt Nam, người ta cũng hộ niệm một số người nữa, trong đó thì có một số người được quay phim lại. Tôi nói với các vị đó là mau mau gửi liền cho tôi để mà tìm cách phổ biến ra. Có gì không? Ấy thế mà cái chương trình mà hộ niệm mình thấy thì có vẻ hơi nhiều. Nhưng mà có một cái nữa là không đâu cả, ngay trong Việt Nam chúng ta trong đâu hết. Hàng năm như vậy, mình tính sơ sơ các triệu người chết chứ không có giỡn đâu quý vị. Thật sự nhiều vô cùng. Mà cũng mấy trăm người vãng sanh như vậy, thưa ra cũng không đủ vào đâu cả. Tức là cái chương trình hộ niệm, thật sự nếu mà quý vị thấy cái lòng đại từ đại bi của Phật, truyền pháp Phật của chúng ta để mà chúng ta đi cứu người vãng sanh về Tây Phương, nếu mà chúng ta chấp nhận rằng chỉ mấy trăm người đó là chúng ta thỏa mãn rồi, thì thực ra xin thưa rằng là cái số lượng người mà bị đọa lạc trong cái tam ác đạo, xin thưa nó còn nhiều dễ sợ lắm. Núi thẳng Việt Nam mình không thôi cũng như vậy rồi, thì huống chi là mà núi bao trùm trên thế giới, hàng ngày hàng giờ có những người buông cái thân nghiệp báo này ra rồi lại mang một cái thân nghiệp báo khác, mà cái thân nghiệp báo của đời sau nó lại nặng hơn cái thân nghiệp báo của đời này. Cái chuyện mà được giải thoát trong cái đời sau nó càng khó hơn cái sự giải thoát trong đời này. Chính vì thế mà xin thưa với tất cả chư vị, khi mà mình hiểu được cái phương pháp cứu độ chúng sanh, nó thực tiễn, nó cụ thể mà trước mắt, quý vị nên phát cái tâm nôn nóng đi, phát cái tâm giống như Đức A Di Đà Phật, ngài đứng, ngài buông cái tay xuống để mà cứu độ chúng sanh, ngài không dám ngồi. Bây giờ có nhiều cái tượng A Di Đà Phật người ta làm ngồi để cái tùy duyên thôi, chứ thực ra thì cái biểu tượng của A Di Đà Phật là ngài đứng, chứ ngài không dám ngồi. Là tại vì sao như vậy? Tại vì từng giây từng phút vô lượng vô biên chúng sanh đi xuống tam ác đạo khổ như vậy, ngài muốn cứu vô lượng vô biên chúng sanh, cho nên ngài không dám ngồi. Ngài nói chúng sanh phải cố gắng mau mau đi về Tây Phương Cực Lạc, nếu không chỉ còn sơ suất một chút thôi mình bị nạn đau đớn lắm. Thật sự nó là như vậy. Thì Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái chương trình mà cụ thể trong cái mấy ngày hôm nay là chúng ta nói thẳng về cái phương pháp hộ niệm cho nó cụ thể, để mà chúng ta bắt đầu tiếp tay với chư Phật đi cứu độ chúng sanh. Xin thưa nói thẳng với chư Phật, thực sự là chúng ta đang tiếp tay với chư Phật cứu độ chúng sanh. Mặc dù chúng ta là một chúng sanh, nhưng mà chúng ta biết được cái phương pháp cứu độ chúng sanh thì vô tình chúng ta thay thế cho Phật đi cứu độ chúng sanh. Những người phàm phu này đi cứu độ những người phàm phu khác đi về Tây Phương. Nếu mà chúng ta cứu được những người phàm phu khác đi về Tây Phương thì chúng ta có một cái cơ duyên là chúng ta cũng sẽ cứu được chính chúng ta đi về Tây Phương. Xin quý vị nôn nóng lên, bắt đầu tiếp tay với tất cả chư vị đạo hữu khác mình hộ niệm vãng sanh. Nếu mà trong đời này không hộ niệm, xin thưa thẳng của chư vị, xin nói thật, khó vô cùng khó. Thì trước khi mà đi lên đây thì có một cái bữa ở dưới Queensland, thì thầy Mộ Đạo có giảng một cái bài pháp hai buổi thôi. Thì ngài giảng cái gì? Ông Hoàng Đại Sư Sơ Sao, ngài nói một câu mà tôi ngồi cảm động vô cùng. Có một cái vị Phật tử hỏi ngài ông Hoàng là về cái pháp gọi là Bát Chu Tam Muội, có nhiều người dịch ra gọi là Bát Chu Tam Muội. Thì ngài Ngộ Đạo mới đưa ra một cái kiến như thế này, là ngài ông Hoàng Đại Sư mới đưa ra một cái câu hỏi là như thế này, là không biết cái vị này hối về Bắc Chu Tam Muội để làm chi, cái mục đích là như thế nào. Bắc Chu Tam Muội là một cái phương pháp niệm Phật mà niệm cho đến nhập vào cảnh giới niệm Phật Tam Muội luôn, bằng một cái công phu rất là cao, là 90 ngày niệm Phật không ngồi, không nằm, không ngủ, gọi là Phật lập. Và sau 90 ngày như vậy tạo ra một cái chứng đắc, gọi là chứng đắc vào cảnh Tam Muội, tức là nói chung là nhất tâm bất loạn, bằng phương thức như vậy. Thì Ngài Ấn Quang nói là cái người này hỏi về cái Bắc Chu Tam Muội, một là để cho mình được vãng sanh, phải không? Hai là hay là hỏi cái Bắc Chu Tam Muội này để cho chúng ta có được cái danh, có được cái tiếng rằng là chúng ta đã thực hiện được một cái phương pháp tối vi diệu, cái phương pháp mà hàng thượng thượng căn mới thực hành được. Thì Ngài mới nói nếu mà để cho mình được vãng sanh thì đâu cần phải dùng đến cái phương pháp Bắc Chu Tam Muội. Còn mà nói là Bắc Chu Tam Muội để mà quý vị thực hành thì theo Ngài Bồ Đạo nói, Ngài Ấn Quang cũng không sử dụng cái phương pháp Bắc Chu Tam Muội để mà Ngài tu. Thì Ngài Ngộ Đạo nói tiếp, Ngài Ấn Quang Đại Sư là một vị Đại Bồ Tát, vị Đắng Giác Bồ Tát, nghĩa là Đại Thế Chí Bồ Tát Thái Lai. Thì cái năng lực của Ngài làm sao mà không thực hiện được cái phương pháp của Bắc Chu Tam Muội. Nhưng mà suốt cuộc đời của Ngài, Ngài không bao giờ thực hiện cái đó, Ngài không bao giờ nhắc nhở cái đó. Mà hồi như hồi nãy chúng ta còn tu, mình mở ra cái lời khai thị của Ngài, Ngài nói sao? Lúc nào chúng ta cũng thấy ta là phàm phu, công phu còn yếu kém, và chúng ta coi tất cả mọi người là Bồ Tát. Chúng ta cứ thành tâm, chí thành, chí kính, niệm câu A Di Đà Phật, nương theo cái tự lực của Phật mà chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ Ngài không nói là chúng ta phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, lấy cái chứng đắc đó đi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Ngài Ngộ Đạo Ngài nói những câu tôi ngồi, trời tôi thấm thía dữ lắm. Một vị Đắng Giác Bồ Tát, một vị Đại Tổ Sư, làm sao để cấm người ta thì vấn đề niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nhưng mà Ngài quán chiếu rằng là cái căn cơ của chúng sanh trong cái thời mạt pháp này, Ngài thấy rõ ràng, minh bạch, không có thể nào, không có cách nào có thể là tự mình chứng đắc để đi về Tây Phương được hết trơn. Chính vì vậy mà Ngài nói muốn cứu độ được chúng sanh trong cái thời mạt pháp này là hãy dùng những cái nhà riêng thế này này, giống như cái đạo tràng Tịnh Nghiêm này này, để mà kêu gọi khoảng chừng vài chục người thành tâm, chí thành, chí kính, hội tụ với nhau niệm Phật rồi cùng hộ niệm cho nhau. Ngài nói đây chính là những cái đạo tràng cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Quý vị thấy không? Cho nên mỗi lần khi mà lên đây nói chuyện với quý vị cảm động dễ sợ lắm. Trong suốt một năm qua tôi thực hành thử coi, tôi thực thí nghiệm thử coi, tôi từng đi nói chuyện với một cái đạo tràng mà ở dưới có thành 500-600 người, quay cái phim hay dữ lắm, đẹp lắm, trời, người ngồi nhô lô nhiều lắm. Rồi tôi cũng từng đi nói chuyện với những cái nhóm có chừng 5 người, 10 người, có nhóm mấy chục người, bác hoàn toàn là không có hình ảnh một cái đạo tràng gì cả, chỉ là cái ngôi nhà đơn sơ như vậy. Thế mà trong vòng một năm qua, tất cả những cái chỗ mà gọi là những cái nhà tư nhân đó, những vị Phật tử, những vị cư sĩ, họ tự động họ lấy một cái căn phòng của nhà của họ làm cái niệm Phật, rồi kêu 5-10 người tới để mà niệm Phật. Tất cả những cái niệm Phật đường, tôi gọi là niệm Phật đường nhỏ nhỏ, đều có người thành tựu hết. không một người thì hai người, không hai người thì năm người, có nơi được mười mấy người, có nơi được 21 người, có nơi được 20 mấy người. Trong khi tất cả những cái đạo tràng lớn sau một năm, nghĩa là sau một năm, nghĩa là con tái diễn lên mỗi lần về là tôi có gặp, hỏi lại thì nhiều lắm là một người, tôi nói nhiều lắm là một người, còn hầu hết tôi hỏi là trong năm năm qua cái đạo tràng chúng ta ở đây có được người nào vãng sanh chưa? Các vị đó đều cứ làm thinh rồi trả lời mơ mơ hồ, có nghĩa là tôi đánh giá rằng không có một người nào vãng sanh hết trơn. Chính vì thế cho nên khi mà trở lại cái đạo tràng, thấy quý vị mà phát triển, thấy cái tinh thần mà niệm Phật thành tâm thế này, tôi thấy rõ rệt Ngài Ấn Quang Đại Sư đã đi một cái quyết định mà rất ít người thấy ra cái hiện tượng này. Chính là những cái đạo tràng tự dựng mà Ngài nói là một cái đạo tràng hết sức là nhỏ, không có trường bán trên, không có trường hiệu, không có liên quan gì, bất cứ gì, cứ thành tâm chí thành chí kính mà niệm Phật với nhau, rồi đi hộ niệm với nhau. Ngài nói nhất định những cái đạo tràng này thành tựu. Và thực sự trong một năm qua tôi chứng minh rõ rệt như vậy. Chỉ có một cái đạo tràng mà tôi cũng cỡ chừng 400-500 người tới niệm Phật. Tôi đi cái lần thứ nhất về, rồi tôi khuyên người ta cố gắng hộ niệm cho nhau để mà thành tựu. Sẽ cái lần tới thứ hai, hỏi quý vị trong 3 tháng qua, 5 tháng qua quý vị có người nào thành tựu chưa? Cũng chưa có. Rồi tôi đi cái lần thứ ba, tôi nói một cái mạnh dạn như thế này. Nói thực sự nếu mà quý vị cứ quyết lòng niệm Phật tu hành cho chứng đắc để mà thành tựu, thì có thể lần sau tôi lừa biếng lắm, tôi không dám tới quý vị nữa. Là tại vì cái hy vọng mà mình chứng đắc, mình nuôi càng lớn thì coi chừng cái thất vọng mà mình không chứng đắc, cái chứng đắc nó càng ngày nó càng lớn hơn nữa. Tức là sau cùng cái sự thất vọng đó nó vẫn giữ cho mình. Sợ lắm quý vị ơi. Thì bây giờ cứ thành tâm với nhau đi, tha thiết với nhau đi, chí thành chí kính với nhau đi, bảo vệ với nhau đi. Quý vị sẽ thấy thực sự những người mà phàm phu tục tử như chúng ta, cái phương pháp hộ niệm chính là cái đại cứu tinh, cứu chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bằng cái gì? Bằng tín hạnh nguyện mười niệm tất sanh. Cho nên trước khi mà đi tới đây thì tôi có gặp anh Quốc, anh kể lại cái chuyện của chị Tuyền vãng sanh ở ngay đạo tràng này chứ đâu. Quý vị thấy đi, nếu cái cô Tuyền đó mà nếu không được hộ niệm, nếu không được sự hỗ trợ của đạo tràng chúng ta, làm sao có thể có những tổ chức tốt như vậy. Trong năm 2006 tôi tới đây, tôi gặp anh, tôi gặp chị trong lúc là chị bị ung thư, thì nghe tôi nói chuyện, tôi nói bây giờ một cái số phận như vậy rồi quyết lòng đi về Tây Phương đi, thì chính chị cũng nói đi, bây giờ tôi không sợ chết nữa. Rồi chính anh Quốc cũng nói không sao cả. Tôi cũng nhớ là anh Quốc nói mà nếu mà vợ của em mà có được phước phận đi về Tây Phương trước, thì em nói lại em nuôi hai đứa con rồi em đi sau. Chị có thấy không này? Đã đặt như vậy thì năm 2007 tôi lên đây thì tôi nghe chị có thể đi làm lại được rồi tôi cũng mừng. Đến năm 2000, gần cuối năm 2008 thì cái bệnh trở lại. Và tôi ở Việt Nam còn điện thoại qua tôi nữa, thì chính tôi thường nói tôi mà em nhắc định em niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và anh Quốc còn nói em quyết định em hộ niệm cho vợ em đi về Tây Phương Cực Lạc. Rồi các vị đồng tu ở trong cái tình quân này, chúng tôi quyết định sẽ hỗ trợ cho chị Tuyền được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi nói như vậy là đủ rồi. Quý vị có thấy không? Cứu người trước mắt, mình biết cứu người ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì làm sao mà mình không biết cứu mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Thì vô tình nói rằng cứu người là cứu ta, cứu ta tức là cứu được tất cả mọi người luôn, ta cũng biến sanh luôn mà. Quý vị thấy từ bây giờ đây cho đến ngày chúng ta vãng sanh mấy chục năm không biết, tạo mà mỗi người mỗi khác, ở lại càng dài chúng ta cứu thêm người, Mà khi hết phòng cứu người thì chúng ta về Tây Phương, tất cả đều đi về Tây Phương hết. Mà đi về Tây Phương rồi thần thông đạo lực cứu quý vị, quý vị sẽ thấy cứu được đến bao trùm được pháp giới cho con bay là giờ. Cho nên xin thưa tất cả quý vị, đầu tiên chúng ta củng cố niềm tin cho nhau, nhất định chúng ta cứu người, cứu ta, cứu tất cả dòng họ, cứu tất cả những oan gia trái chủ của chúng ta, và cứu luôn gì ông bà cha mẹ cứu quyền thoát tổ của chúng ta đã quá vãng rồi. Xin thưa, khi mà mình hiểu được Phật pháp rồi mình mới thấy chính ông bà cha mẹ của chúng ta ra đi hoàn toàn không có người nào biết đạo để mà giải cứu dùng cho những người thân chúng ta đã quá vãng. Tức là sao? Họ đang chìm lắm trong những cái cảnh khổ của tam ác đạo, chắc chắn trong đó đó. Tôi bao đảm 100 người ra đi, nhiều khi có một người lột ra khỏi cái tam ác đạo, trở về cái tam thiện đạo mà thôi. Nghĩa là nhiều lắm họ cũng như chúng ta, chứ không có gì cả. Còn 99 người kia, chúng ta phải có cái tâm cứu độ họ để mà trả tròn cái đạo nghĩa của người làm con, làm cháu. Quý vị thấy không này? Ráng lên. Chứ còn không thì tôi nói thiệt quý vị, khổ vô cùng. Thì bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta trở lại cái chuyện mà hộ niệm. Thì xin thưa quý vị là chúng ta phải đi cụ thể, chứ nếu không thì qua 3 ngày này chúng ta đều lang thang lang thang. Và nếu mà những cái cuộn phim này nó loan ra thì những người nào có cơ duyên gặp được thì chúng ta họ nắm được những căn bản vững vàng để mà hộ niệm, chứ không nên là đi quá đà rồi nói trời nói đất, rồi nhiều khi lại bị lầm lỗi trong cái lúc mà hộ niệm. Và khi mà tôi nói thế này, thực ra là tôi có cái bằng chứng rất là cụ thể, là chứng tỏ những cái đạo tràng mà tôi đi, tôi nói về hộ niệm tôi nói kỹ lắm. Thế mà sau khi mà người ta thực hiện, thường thường là thực hiện cái lần thứ nhất, họ làm sai chữ lắm, họ làm sai đến nỗi mà tôi phải ngỡ ngàng nữa. Và khi mà bắt đầu tiến sâu tới cái những chỗ đó thì tôi sẽ trình bày cho quý vị biết về những cái chuyện mà nó sơ xuất. Là khi mà làm sai mà không biết, mà khi mà biết rồi một cái, đổi lại một cái, là chúng ta có thể cứu độ người một cách rõ ràng được, chứ không có gì cả. Thì vấn đề hộ niệm thì tôi thường thường tôi đi đâu thì tôi nói chị kêu không có làm cái giảng bài. Giờ hôm nay tôi có nói cái gì tôi ghi vào đây chứ tôi không biết làm sao. Bây giờ cái giảng bài tôi đi 3 chữ thôi. Một là khởi đầu, hai là hộ niệm, ba là nói sanh. Tôi không biết cái khởi đầu cái gì nữa. Thì bây giờ tôi nói đầu tiên tôi khởi đầu trước cái đã, để cho chúng ta đi cụ thể. Và những cái là hỏi buổi chiều hôm nay, quý vị nên cố gắng là xoay quanh vào cái chuyện hộ niệm thực thật là cụ thể. Nếu mà quý vị nào mà ví dụ như có những cái gì mà cao quá thì kẹt quá thì hỏi cũng không, thì cứ hỏi những cái thấp thấp thấp. Tôi thích trả lời những cái thấp 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 gần gũi. Hơi cao quá nhiều khi, nhiều khi mình nói cao thì mình thấy nó vui lắm, hay lắm, năm này tốt lắm, nhưng mà khi mà thực sự thực hiện một cái mình đã trật liền. Thì cái khó sự của một cái hộ niệm thì xin thưa là cái đầu tiên á, chúng ta nên đi theo từng cái bước này này, là muốn hộ niệm cho một cái người nào thì quý vị cũng nên áp dụng là khi nào cái gia đình của người đó, thân nhân của người đó tới thỉnh mời cái ban hộ niệm, chúng ta mới đi hộ niệm. Còn người ta không chịu thỉnh mời thì mình tìm cái cách mình khèo khèo ạ, có người khèo khèo, tức là mình tung cái chương trình hộ niệm ra, mình tung cái chuyện hộ niệm của mình ra. Tôi ví dụ như có một người nào đó gần bên nhà mình đó có người bệnh, mà mình không nên tới đó mình trực tiếp, thì mình tới mình gặp bạn bè nào đó nói à, tôi có cái phương pháp hộ niệm hay lắm, cái gia đình bà đó mà nếu mà cho tôi hộ niệm á, mà thành tâm mà tin tưởng á, thì chúng tôi tới hộ niệm có thể tôi cứu được người đó liền. Mình cứ mình bắn tiếng ra để gì? Thực ra cái tâm của mình là muốn đi hộ niệm cho người đó, nhưng mà mình lại bắn tiếng để cho người ta tới tới mời mình. Cái nó kỳ lạ như vậy, người ta tới mời mình đó thì nó mới linh. Mà người ta không mời mình đó thì nó không linh. Cái này thực sự nó như vậy chứ không phải là giỡn đâu quý vị. Tôi để tôi kể cho quý vị nghe những cái chuyện linh âm linh là như thế nào. Từ đó tôi nói tôi vui chơi thôi đó. Tức là khi nào mà cái người thân của họ, họ thành tâm, họ tin tưởng vào cái ban hộ niệm, họ tha thiết cái chuyện mà đem cái ban hộ niệm này, mời cái ban hộ niệm này tới mà cứu độ người thân của mình, thì tự nhiên mình tới mình hộ niệm cho người đó, tôi báo đáng. Có nhiều khi tôi báo đáng tới 97% là người đó được sanh rồi đó. Còn nếu người nhà mà không chịu tin tưởng vào cái vấn đề hộ niệm mà cứ muốn ở cái kêu kêu người đó tới hộ niệm thử coi như thế nào, để coi thế người mấy ông này ông làm cái trò gì đây. Tôi báo đáng quý vị, mình niệm 100 người nhiều khi chứ 3% là được cái phước phòng nào đó nhẹ nhẹ chút thôi, còn 97% đều hết. Tại vì người nhà của họ không tin vào cái ban hộ niệm. Trong khi mình hộ niệm như vậy, người ta không chịu theo cái quy luật của cái ban hộ niệm. Chính vì vậy mà sau cùng nội thất bại hết. Cho nên thành ra là khi một người mà muốn hộ niệm như vậy, bắt buộc cái người thân nó phải thành tâm trước, cái gia đình phải thành tâm trước. Và khi mà mình hẹn cái lần đầu tiên mà tới cái gia đình của họ, thì cái vị trưởng trại đi cùng một vài người tới, đem cái tờ giấy, cái quy luật tới, nói chuyện người ta ít ra 5 phút, 10 phút mình mới được hộ niệm. Thì khi mà đem tới như vậy, luôn luôn kêu gọi người nhà nó tập hợp lại, càng đông càng tốt, càng hết tất cả các nhà đó thì càng tốt. Còn nếu những người nào vắng mặt, mình phải đổ hỏi cái người nhà có mặt đó, là chỉ phải làm việc với những người vắng mặt, là nói với họ với tin tưởng, và phải làm đúng theo cái phương pháp của hộ niệm thì chúng tôi mới hộ niệm được. Nếu mà quý vị trong khi chúng tôi hộ niệm, quý vị xen vào làm những việc khác, chúng tôi phải đình chỉ và hộ niệm. Cái đó là phước phòng của quý vị, đó là cái nguyên tắc mà quý vị nên nhớ. Tức là mình đòi hỏi rất là mạnh. Thí dụ như có nhiều người, người ta biết người ta cò kè bớt một thêm hai thì mình cũng thêm thêm bớt bớt sau đó một chút. Nhưng mà sau đó rồi mình cũng cứ trong những lúc khai thị, mình vừa khai thị cho người mình, vừa khai thị cho người nhà, tự nhiên sau cùng rồi họ phải chấp nhận cái hộ niệm. Quý vị mình thấy khi mà người nhà họ yếm trợ cho cái phần hộ niệm của mình và họ làm đúng theo cái phương pháp, quý vị sẽ thấy bất khả tư nghị. Nhiều sáng tôi nói mà rõ ràng bất khả tư nghị. Và may mắn là trong cái chuyến này tôi có một số cái, thêm một cái kinh nghiệm nữa về cái chuyện hộ niệm, tôi sẽ lần lượt kể ra cho quý vị coi. Có những cái chuyện hộ niệm mà có tất cả mọi người, người ta hoàn toàn coi như là nghĩ rằng là mình bó tay rồi, mình không còn cách nào có thể mình cứu được cái huệ mạng của người này nữa rồi. Mà tôi nói quý vị ơi, mình còn nước còn tắt, quý vị cứ tiếp tục còn gia trị đi, quyết định hộ niệm như người ta đi. Sau cùng người ta vãng sanh mà tất cả mọi người ngỡ ngàng, coi như không tưởng tượng được. Mà sau khi mà người đó vãng sanh rồi, người ta mới thố lộ, tôi mới biết, xin thưa lạ lắm, thành tâm, chế thành, chế kính. Quý vị mới thấy là cái Phật lực bất khả tư nghị. Chúng ta không thể nào dùng cái lý trí chúng ta, không thể nào dùng những cái mà coi như là khoa học ra mà chứng minh, dùng những cái lý luận gọi là cái thế trí viễn thông chúng ta mà giải Phật pháp được hết. Bất buộc chúng ta phải dùng cái tâm chân thành, chúng ta mới thấy được cái sự hộ niệm đó thực sự là vĩ đại. Cho nên thường thường khi mà mình đến mình nói chuyện với gia đình, thì những cái chuyện mà quý vị nên chú ý là cái thứ nhất, như trong này tôi có đối với gia đình bệnh nhân, thì hôm nay tôi nói khởi đầu là luôn luôn phải khuyên họ. Bây giờ cái người thân của quý vị là sắp chết rồi, chắc chắn là sắp chết, bác sĩ đã chịu thua rồi, bệnh viện đã chịu thua rồi, quý vị mới nghĩ tới chuyện hộ niệm. Thì bây giờ động viên họ bắt buộc phải tin tưởng, quý vị phải lấy làm tin để mà đi tin tưởng vào Phật pháp, tin tưởng vào sự hộ niệm của chúng tôi, và quý vị phải quyết lòng hỗ trợ cho chúng tôi, giúp đỡ cho chúng tôi, và chính là giúp đỡ cho người thân quý vị. Tôi tin tưởng một cách vững vàng rằng là người thân quý vị thì vượt qua tất cả những cách nào, sau khi đã bỏ cái bao thân này, quý vị sẽ thấy một cái hiện tượng bất khả tư nghị mà trong kinh Phật nói là sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì mình giảng giải sơ qua vấn đề vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây tôi nói với những người mà khi quý vị đi hộ niệm mà hoàn toàn người ta không biết tu, người ta là không biết niệm Phật. Cho nhiều khi giờ chúng ta mà ở đây biết rồi cái thì không còn nói chuyện này, hiểu không? Chúng ta tới hồi được thắng luôn. Cái khai thị nó càng quan trọng, nó càng cần thiết cho những người hồi giờ không biết tu. Thí dụ như ta thì tu mà con ta không biết tu, ta thì tu mà mẹ ta không biết tu, ta thì tu mà người hàng xóm nó không biết tu. Nếu mà người hàng xóm có cái cơ may kêu chúng ta tới hồi được, chúng ta cũng giảng giải sơ trong vòng 50 phút, quý vị tin tưởng đi, thì chúng ta bắt đầu hội điểm liền. Thì khi mà nói với họ là đưa ra những cái nguyên tắc họ chấp vấn, chấp hành chánh vấn, ví dụ như hộ niệm, những cái nguyên tắc mà quý vị ở đây cần nói là đừng có nên dùng những hình thức khác xen tạp vào trong lúc chúng tôi hộ niệm. Ví dụ như quý vị, tôi chúng tôi đang hộ niệm như vậy, quý vị kêu một cái vị thầy bùa tới, nói bây giờ cho uống cái bùa này để cho nó giải cái ách nạn gì đó,